Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thu Hằng, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai mùng 4 tháng 12 2017. Hải quân và không quân Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung quy mô Vigilant Ace. Thủ tướng Anh và các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu khai mạc phiên họp mang tính quyết định về Brexit. Donald Trump tung đòn tấn công Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trong nghi án Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ vẫn gặp cản lực từ Nga và Trung Quốc trong cố gắng cô lập và trừng phạt Bình Nhưỡng. Kính thưa quý vị, Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, chiến dịch mang tên Vigilant Ace mở ra từ ngày hôm nay mùng 4 cho đến ngày mùng 8 tháng 12, huy động 12.000 quân nhân Mỹ, chiến đấu cơ hiện đại nhất của không quân Hoa Kỳ và khoảng 230 máy bay đủ loại, mục tiêu đề ra nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và đặt quân đội hai nước trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tại Seoul, một phần công luận Hàn Quốc lo ngại cuộc tập trận lần này làm tăng nguy cơ đẩy bán đảo Triều Tiên vào một cuộc chiến. Thông tín viên đài RFI từ thủ đô Seoul Frederic Ojardias gửi về bài tường trình.
230 avions de guerre, deux douzaines de chasseurs furtifs et
230 chiến đấu cơ, hơn 20 máy bay tàng hình và 12.000 lính Mỹ tham gia đợt tập trận trên không, giả định tấn công vào các cơ sở hạt nhân hay bắn hạ giàn phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên nằm trong số những bài tập lần này. Bình Nhưỡng tố cáo Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh nguyên tử. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đáp lại Vigilant X nhằm mục đích phòng vệ. Tại trung tâm thủ đô Seoul, nhiều nhóm thuộc phe chủ hòa biểu tình sáng nay phản đối Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung. Còn tại Washington, những người thân cận với Tổng thống Trump đang lên giọng hung hăng. Cố vấn an ninh của Nhà Trắng tướng McMaster tuyên bố nguy cơ nổ ra chiến tranh đang ngày càng lớn. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham kêu gọi di tản gia đình lính Mỹ đóng tại Hàn Quốc về Hoa Kỳ. Liệu đây có phải là canh bạc bịp hay không? Theo nhiều nhà quan sát, có một điều chắc chắn là Donald Trump đang chơi trò rất nguy hiểm. Mỹ dọa mở ra một cuộc chiến tranh phòng ngừa làm tăng khả năng Bắc Triều Tiên tính toán lầm và qua đó là một cuộc leo thang về mặt quân sự.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Mỹ và Hàn Quốc đã huy động một lực lượng chiến đấu cơ tàng hình hùng hậu chưa từng thấy.
Mục tiêu thị uy của Liên quân Mỹ-Hàn, đặc biệt là của Mỹ, thể hiện rõ nét qua việc tung vào cuộc tập trận lực lượng chiến đấu cơ tàng hình hùng hậu. Theo một quan chức không quân Hoa Kỳ, ngoài 6 chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor đã bắt đầu tham gia tập trận kể từ hôm nay, hai lực lượng không quân và thủy quân lục chiến Mỹ cũng sẽ cử chiến đấu cơ F-35 đến tập trận chung. Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc vào hôm nay đã xác nhận với đài truyền hình Mỹ CNN rằng đã có một phi đội gồm 6 chiến đấu cơ F-35 hạ cánh xuống Hàn Quốc cùng với những chiếc F-22 và hai loại phi cơ này sẽ hiện diện tại chỗ cho đến cuối tuần. Bên cạnh đó, nhiều chiếc F-35B phiên bản do lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng đặt căn cứ tại Nhật Bản cũng sẽ bay qua Hàn Quốc cùng tham gia tập trận rồi trở về căn cứ. Đấy cũng là trường hợp của loại oanh tạc cơ chiến lược B-1. Theo đài truyền hình CNN, các chiến đấu cơ tàng hình của Mỹ được coi là mối đe dọa lớn nhất cho quân đội Bắc Triều Tiên và sẽ là phương tiện được Washington tung lên tuyến đầu trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Bình Nhưỡng. Lý do rất đơn giản, cho dù hệ thống phòng không của Bắc Triều Tiên rất đáng ngại, nhưng radar của Bình Nhưỡng sẽ không phát hiện ra kịp thời các chiến đấu cơ tàng hình của Mỹ trước khi các giàn pháo cao xạ của Bắc Triều Tiên bị tấn công.
Đợt tập trận Vigilant Ace 2017 diễn ra trong bối cảnh tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên gây lo ngại không ít cho các quốc gia trong khu vực Đông Bắc Á.
Trong phiên họp vào ngày hôm nay, nghị viện Nhật Bản khẳng định những vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên là một mối hiểm họa cận kề đối với nước này. Bản nghị quyết được Thượng viện Nhật Bản nhất trí thông qua lên án vụ thử tên lửa ngày 29 tháng 11 vừa qua của Bắc Triều Tiên và rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật là một mối đe dọa chưa từng có, đáng chú ý và cận kề đối với an ninh trong khu vực, trong đó có Nhật Bản. Đây cũng là một thách thức trực diện với đồng quốc tế và không được dung thứ từ ngữ trong nhân văn. Theo AFP, phát biểu trước Thượng viện, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định để gây sức ép với Bắc Triều Tiên trong việc thay đổi đường hướng, chúng ta sẽ có thái độ cương quyết trong chính sách ngoại giao, đối thoại suông chỉ là điều vô ích, hết lời dẫn. Về phía Trung Quốc, phát biểu trước báo giới ngày hôm nay với đồng nhiệm Mông Cổ tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị nhận định tình hình căng thẳng tái bùng phát trên bán đảo Triều Tiên sau hai tháng tương đối tĩnh lặng là điều đáng tiếc. Hãng tin Reuters trích phát biểu của ông Vương Nghị cho rằng Trung Quốc có thái độ cởi mở về các giải pháp đối với vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng các bên nên được tham vấn.
Tại châu Âu, mọi chú ý dồn về cuộc họp chiều nay giữa Thủ tướng Anh và các đối tác trong Liên Hiệp về thủ tục Brexit. Bà Theresa May sẽ phải đưa ra những đề nghị cụ thể về ba điểm chính còn gây bất đồng. Ba điểm chính đó gồm đường biên giới giữa Bắc Ireland thuộc Anh Quốc và Cộng hòa Ireland, quy chế của người lao động nước ngoài tại Anh Quốc và khoản tiền mà London phải hoàn trả cho châu Âu khi rời khỏi Liên Hiệp. Trên cả ba hồ sơ này, theo như ghi nhận của thông tín viên RFI Muriel Delcroix từ London, Thủ tướng May đang chịu nhiều áp lực ở trong nước.
Sau rất nhiều ngày đàm phán gay go với 27 thành viên còn lại của Liên hiệp châu Âu, cũng như với chính đảng bảo thủ của bà, Thủ tướng Theresa May dường như sẵn sàng chấp nhận hầu hết các yêu sách ban đầu của Brussels. Bà đạt được đồng thuận về số tiền phải thanh toán cho việc London ra đi. Đảng bảo thủ đồng ý về con số hơn 50 tỷ euro. Ngược lại, liên quan tới đường biên giới tại Ireland, hiện còn rất nhiều các chi tiết cần thảo luận tiếp, và Dublin tiếp tục đòi hỏi một số đảm bảo tránh để hình thành một đường biên giới giữa hai phần Nam Bắc Ireland. Nhìn đến quyền của các công dân châu Âu làm việc tại Vương quốc Anh, không có dấu hiệu nào cho thấy London và Brussels đã tìm được đồng thuận, cho dù đôi bên đồng ý bảo đảm quyền lợi của khoảng 3 triệu người châu Âu lao động tại Anh chiều theo các điều luật của Tòa Tư pháp châu Âu. Chính định chế này gây ra bất đồng tại Anh Quốc. Phe chủ trương Brexit một cách cứng rắn, đòi Thủ tướng May gắn liền việc London sẵn sàng chi ra bao nhiêu để rời khỏi Liên Âu với một thỏa thuận về quy chế của người lao động châu Âu tại Vương quốc Anh. Đây là đòn nhằm gia tăng áp lực với Thủ tướng Anh, nhưng lại có nguy cơ gây trở ngại cho việc thúc đẩy thủ tục chia tay. Bà Theresa May đang trong thế kẹt và bà rất mong muốn đạt được những tiến bộ cụ thể với châu Âu về Brexit.
Liên quan đến số phận của 5 cựu quan chức vùng Catalonia đang tị nạn tại Brussels, Tư pháp Bỉ sẽ ra quyết định về việc dẫn độ hay không đối với ông Carles Puigdemont, cựu chủ tịch vùng Catalonia, cùng với 4 cựu thành viên chính phủ vùng vào ngày 14 tháng 12 tới đây. Thông tin được nhóm luật sư của các cựu quan chức này thông báo vào ngày hôm nay. Cùng ngày, một thẩm phán điều tra Tây Ban Nha đã ra quyết định tiếp tục giam giữ cựu phó chủ tịch vùng Catalonia là ông Oriol Junqueras và 3 cựu quan chức khác. Trong khi đó, 6 người khác được thả với khoản tiền bảo lãnh là 100.000 euro mỗi người.
Biểu tình rầm rộ tại thủ đô Ukraine vào ngày hôm qua đòi truất phế Tổng thống Poroshenko bị cáo buộc đàn áp đối lập, thông tin viên đài RFI Sébastien Gobert gửi về bài tường trình.
Không thể chối cãi, đây là cuộc tuần hành rầm rộ nhất kể từ sau cách mạng Maidan. Từ hai tháng qua, Mikhail Saakashvili đang lao vào một cuộc đọ sức chống lại chính quyền Kiev và đang muốn tăng tốc cuộc đấu tranh này. Ông tuyên bố xin trích, nhân dân Ukraine có một kẻ thù, đó là những người giàu có nắm quyền, đứng đầu trong số đó là Tổng thống Petro Poroshenko. Saakashvili tung chiến dịch vận động để quân chúng lật đổ Tổng thống Ukraine qua các cuộc tuần hành trên đường phố và kiến nghị trên mạng. Thông điệp này càng có trọng lượng do một phần công luận Ukraine thực sự lo ngại trước một chính quyền chuyên chế và tham ô. Kiev đàn áp thô bạo đối lập, báo chí thì bị bịt miệng và kiểm soát luôn cả ngành tư pháp. Dù vậy, chiêu bài truất phế ông Poroshenko không mấy được hưởng ứng. Mikhail Saakashvili muốn khai thác lá bài này, nhưng công luận Ukraine có cái nhìn khác nhau về nhân vật này. Chưa chắc Saakashvili là một gương mặt đại diện cho phong trào phản kháng tại Ukraine, một đất nước mà trong những năm gần đây đã trải qua nhiều thử thách.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Iran lên tiếng về tình hình tại Yemen, là nước ủng hộ lực lượng nổi dậy Houthi. Ngày hôm qua, Tehran đã lấy làm tiếc về các vụ đụng độ xảy ra từ hôm 29 tháng 11 tới nay. Từ Tehran, thông tín viên của đài RFI Shavos Ghazi giải thích thêm.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ram Ghassemi phát biểu, Iran lấy làm tiếc về các vụ đụng độ gần đây tại Yemen và kêu gọi mọi lực lượng bình tĩnh và kiềm chế. Ông cũng đề nghị các nhóm và các lực lượng Yemen duy trì đoàn kết, trước hành động xâm lược của Ả Rập Xê Út và các đồng minh. Đây là lần đầu tiên mà Iran đưa ra phản ứng kể từ khi xảy ra các vụ xung đột giữa quân nổi dậy Houthi và đồng minh cũ là cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. Các cuộc đối đầu này đã khiến ít nhất 60 người chết và bị thương ở cả hai phe kể từ ngày 29 tháng 11 trong khu vực thủ đô Yemen. Lời kêu gọi giữ bình tĩnh của Tehran được đưa ra vào lúc cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh gây ra bất ngờ khi đề xuất đối thoại với Ả Rập Xê Út nếu quốc gia này ngừng các trận oanh kích và bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Yemen. Ả Rập Xê Út thường xuyên cáo buộc Iran ủng hộ quân sự cho lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ các cáo buộc đó, đồng thời lên án các trận oanh kích của Ả Rập Xê Út tại Yemen. Iran cũng từng yêu cầu chấm dứt tình trạng cấm vận nhắm vào Yemen, khiến nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới, theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, với vài triệu người bị nạn đói và bệnh tật đe dọa.
Máy bay Nga và Syria chiều hôm qua đã mở chiến dịch oanh tạc nhắm vào Đông Ghouta, một thị trấn ngoại thành thủ đô Damas, làm ít nhất 27 người chết, hàng chục người bị thương. Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria thì đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong 20 ngày qua. Còn tại Hoa Kỳ, vào lúc mà điều tra về nghi án, Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ, đang tiến gần đến những người thân cận nhất với Donald Trump, lãnh đạo Nhà Trắng mở chiến dịch tấn công nhắm vào Cục Điều tra Liên bang FBI, thông tín viên đài RFI Grégoire Pouchier cho biết.
Một trong những nhà điều tra chính về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ đã bị loại khỏi cuộc điều tra sau khi chỉ trích Donald Trump trong các tin nhắn cá nhân. Đây là chiếc bánh phước đối với Tổng thống Mỹ, người đã gay gắt lên án sự thiếu trung thực của FBI từ Chủ nhật. Tuy nhiên, trên cả chiến lược truyền thông gây ấn tượng nhưng nguy hiểm, về mặt pháp lý, nhiều hành động kín đáo hơn đã được tiến hành để kìm hãm các cuộc điều tra liên bang. Vì vậy, các dân biểu Cộng hòa gây sức ép từ vài tuần nay để mở một cuộc điều tra về tình trạng hoạt động bị coi là có sai sót trong những năm gần đây, kể cả loạt điều tra nhắm vào cựu ứng viên Tổng thống thuộc Đảng Dân chủ Hillary Clinton. Vào cuối tuần này, các nghị sĩ Cộng hòa thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện đã tuyên bố nhiều biện pháp nhắm vào Thứ trưởng Tư pháp và tân giám đốc FBI. Họ nghi ngờ các động cơ chính trị ẩn sau cách thức tiến hành các cuộc điều tra nhắm vào Clinton và Trump, đồng thời yêu cầu giải thích. Về phần mình, các nghị sĩ Dân chủ tố cáo phe Cộng hòa làm sao nhãng chú ý về vấn đề cơ bản, đó là can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ. Từ lâu được coi là thành trì của sự hợp tác giữa hai đảng và hòa hợp tốt, giờ đến lượt Ủy ban Tình báo Hạ viện bị quấn vào vòng xoáy thủ đoạn chính trị, rõ ràng là ông Trump đang làm bùng nổ nhiều quy tắc của nền dân chủ Mỹ.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Venezuela phát hành tiền ảo. Tổng thống Maduro hôm qua thông báo đang chuẩn bị cho một đồng tiền mới được lưu hành nhằm chống lại chính sách cấm vận của Mỹ. Giá trị của đồng Petro sẽ được căn cứ trên các khoản dự trữ dầu hỏa của Venezuela. Ông Maduro không đi sâu vào chi tiết, nhưng thông báo này được xem như là một thông điệp Caracas gửi đến Washington rằng bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ, Venezuela vẫn không bị kiệt quệ về mặt tài chính.
Argentina phát hiện dấu hiệu thủy âm lạ trong vùng tìm kiếm tàu ngầm San Juan. Tiếng động được phát hiện cách nơi tàu ngầm phát tín hiệu cuối cùng khoảng 48 km. Phát biểu vào ngày hôm qua, ông Enrique Banbi, đại diện hải quân Argentina, cho biết các đội tàu tìm kiếm đã đến khu vực trên để tìm hiểu mối quan hệ giữa hiện tượng bất thường này với tàu ngầm bị mất tích từ ngày 15 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, ông Banbi không cho biết liệu tiếng động đó có thể là do một vụ nổ gây ra hay không.
Sau đây là phần tin ngắn.
Thủ tướng Canada công du Trung Quốc với trọng tâm là thương mại. Cùng với bốn bộ trưởng, ông Trudeau viếng thăm chính thức Trung Quốc từ ngày hôm nay đến ngày 7 tháng 12 nhằm thắt chặt quan hệ song phương và thương mại. Hai nước có thể ký kết một thỏa thuận tự do trao đổi song phương. Ông Trudeau lần lượt gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi đến thành phố Quảng Đông và phát biểu trong một diễn đàn kinh tế. Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng thứ hai của Canada sau Hoa Kỳ.
Cũng Trung Quốc thông báo tăng cường kiểm soát các hoạt động tín dụng trên mạng vào hôm nay, Bắc Kinh đã công bố một điều luật mới về vi tín dụng, mục tiêu đề ra là nhằm quản lý chặt chẽ hơn các khoản vay mượn trên mạng Internet, tránh để lãi suất tăng quá cao dẫn tới nguy cơ khủng hoảng tín dụng và tài chính. Theo thẩm định của hãng tin Bloomberg thì nợ của tư nhân qua các kênh không chính thức tại Trung Quốc hiện đã lên đến 152 tỷ đô la.
Tại Pháp, phe dân túy áp đảo trong bầu cử địa phương trên đảo Cox. Khoảng 234.000 cử tri đảo Cox đi bỏ phiếu vào ngày hôm qua để bầu ra 63 đại biểu của một cơ quan mới sẽ được hình thành từ ngày 1 tháng Giêng tới đây từ việc hợp nhất hai hội đồng tỉnh và một cơ quan cấp vùng. Với đa số phiếu 45,36%, phe dân túy Cox ngày hôm nay đã yêu cầu mở đối thoại với Paris để hòn đảo được tự chủ hơn dù tạm thời loại bỏ khả năng đòi độc lập.
Cựu Bộ trưởng Kinh tế của Nga lãnh án 10 năm tù vì tội tham nhũng. Một tòa án tại Moscow hôm nay ra phán quyết phạt ông Alexei Ulyukayev 10 năm tù và phải nộp phạt 500 triệu rúp. Ông này bị cáo buộc đã nhận 2 triệu đô la để cho phép tập đoàn dầu khí của Nga là Rosneft bán lại cổ phần cho một hãng dầu khí khác là Bachneft. Vụ việc được phơi bày ra ánh sáng hồi năm ngoái và nhiều nhà quan sát xem đây là một vụ thanh toán chính trị có liên quan trực tiếp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong lĩnh vực di dân, năm 2017, Pháp bắt một lượng kỷ lục những kẻ buôn người tại biên giới với Ý. Theo tổng kết ngày hôm nay của tỉnh trưởng Alpes-Maritimes, tổng cộng 350 kẻ buôn người đã bị bắt gần Mentone. Số các cuộc thẩm vấn cũng được cho là kỷ lục trong năm nay với gần 50.000 cuộc. Những người vượt biên giới Ý-Pháp đến từ khắp châu Phi và tìm cuộc sống mới ở phương Tây, tất cả những người bị bắt giữ đều được giao lại cho phía Ý.
Chiều nay tại New York, một trong 10 viên kim cương lớn nhất mọi thời đại được đem đi bán đấu giá, mang tên là viên kim cương của hòa bình. Viên đá hơn 700 carat này đã được phát hiện hồi tháng 3 vừa qua tại Sierra Leone.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ vẫn gặp cản lực từ Nga và Trung Quốc trong cố gắng cô lập và trừng phạt Bắc Triều Tiên.
Tình hình bán đảo Triều Tiên nóng lên trở lại với cuộc tập trận không quân rầm rộ chưa từng thấy của Liên quân Mỹ-Hàn khởi sự từ hôm nay, chỉ vài ngày sau khi Bắc Triều Tiên cho thử nghiệm một hỏa tiễn có tầm bắn đến tận nước Mỹ. Vụ thử trên đây được cho là dấu hiệu cho thấy rằng Hoa Kỳ đã không động viên được cả thế giới vào việc chống Bình Nhưỡng, trong khi lại vấp phải thái độ thiếu mặn mà của Nga và Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông Mỹ Fox News vào hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông McMaster đã nhắc lại quan điểm của Hoa Kỳ, theo đó việc Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân là một hiểm họa thực thụ, xin trích, đối với Nga, đối với Trung Quốc, đối với tất cả các nước. Không phải là ngẫu nhiên mà ông McMaster lại nêu tên Nga và Trung Quốc như là những nước cũng có khả năng gặp họa từ vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ngay từ giữa tuần trước, sau khi Bình Nhưỡng cho thử nghiệm một hỏa tiễn có tầm bắn đến tận nước Mỹ, Hoa Kỳ đã lại lên tiếng kêu gọi cả thế giới cùng chung sức ngăn chặn tham vọng tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa, bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng, với cuộc thử nghiệm đó, chế độ độc tài Bắc Triều Tiên đã đẩy thế giới đến gần chiến tranh hơn, và để ngăn chặn bàn tay Bắc Triều Tiên, bà đã kêu gọi tất cả các nước cắt đứt mọi quan hệ với Bình Nhưỡng. Thế nhưng, lời kêu gọi đó đã lập tức bị Moscow bác bỏ. Phát biểu với một số nhà báo tại Minsk, thủ đô Belarus, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đánh giá một cách tiêu cực lời kêu gọi đoạn giao đến từ nước Mỹ. Ông còn cho rằng các biện pháp trừng phạt đã không có tác dụng cản bước tiến của Bình Nhưỡng, trong lúc giải pháp quân sự là một sai lầm lớn. Cho đến nay, Moscow vẫn được xếp vào diện đồng minh của Bắc Triều Tiên, tương tự như Trung Quốc. Thái độ của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên cũng không rõ ràng. Một mặt, Bắc Kinh cũng ban hành một số biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Bình Nhưỡng.
nhưng một mặt khác lại từ chối một số trừng phạt được cho là dứt khoát hơn nhắm vào đồng minh của mình. Một trong những biện pháp từng được Mỹ đề xuất là Trung Quốc cắt nguồn dầu hỏa cung cấp cho Bắc Triều Tiên. Theo đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, thì ngay sau vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đã gọi điện cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để yêu cầu cắt nguồn dầu hỏa cung cấp cho Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tránh đề cập đến yêu cầu của Mỹ, chỉ nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn luôn tuân thủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và đã áp dụng một loạt lệnh trừng phạt, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than, quặng sắt, hải sản, vân vân từ Bắc Triều Tiên. Trong thực tế, đường ống dẫn dầu từ Trung Quốc qua Bắc Triều Tiên vẫn không ngừng hoạt động. Bắc Kinh lo ngại rằng các hành động cứng rắn hơn có thể làm cho chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ, gây ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn ở vùng biên giới với Bắc Triều Tiên, và nhất là cho phép quân đội Mỹ-Hàn áp sát biên giới Trung Quốc. Đối với hãng tin Pháp AFP, việc Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục thách thức Mỹ và quốc tế cho thấy là chiến dịch vận động của Hoa Kỳ nhằm cô lập và bóp nghẹt kinh tế Bình Nhưỡng đã không thành công. Phải chăng Trung Quốc và Nga đã góp phần khiến cho Hoa Kỳ thất bại?
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 ngày hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Pháp hỗ trợ nông sản Việt Nam trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý, Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của RFI qua đề tài Còn quá ít cơ hội cho các đại diện Á Phi ở Cúp bóng đá thế giới 2018. Nhưng ngay sau đây, Thùy Dương tìm cách trả lời câu hỏi liệu trí thông minh nhân tạo có phải là bước đại nhảy vọt sắp tới của Trung Quốc?
Thưa quý vị, năm 2010 là một bước ngoặt đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trên nhiều phương diện. Chẳng hạn, phương thức thanh toán bằng điện thoại di động phát triển tới mức khoảng 50% số điện thoại di động tại nước này có ứng dụng thanh toán di động. Trung Quốc không còn là công xưởng thế giới và vương quốc sao chép như trước đây. Việc phát triển các công nghệ mới cho phép Trung Quốc tự tin vào khả năng sáng chế của họ. Và người Trung Quốc bắt đầu lao vào cuộc đua về trí thông minh nhân tạo với mục tiêu dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này vào năm 2025. Trên đây là những nhận định của chuyên gia Arthur Akri, phụ trách marketing số của Dashi Kumsei, cơ quan tư vấn chiến lược về thị trường Trung Quốc, trong bài viết Trí thông minh nhân tạo liệu có phải là bước đại nhảy vọt mới của Trung Quốc hay không. Bài viết đăng trên trang mạng Việt Châu Á Asialist ngày 30 tháng 11 năm 2017. RFI xin tóm lược nội dung bài viết qua 6 câu hỏi đáp. Tại sao Trung Quốc cần phát triển trí thông minh nhân tạo? Trước đây, công nghệ trí thông minh nhân tạo phần lớn là do các tập đoàn của Mỹ phát triển, nhờ đó mà các doanh nghiệp Mỹ thu thập được dữ liệu trên toàn thế giới. Trung Quốc đứng trước một sự lựa chọn, để cho các tập đoàn đa quốc gia trên phát triển trí thông minh nhân tạo và thu thập được dữ liệu của công dân Trung Quốc, hay phát triển các công cụ riêng để tạo khoảng cách với thế giới còn lại. Mặc dù tại Trung Quốc, người dân không được truy cập vào Google hay Facebook, nhưng Trung Quốc cũng có những trang mạng riêng với đối tượng sử dụng riêng, và mỗi ngày cư dân mạng lại cho các công ty Trung Quốc một lượng dữ liệu khổng lồ. Trung Quốc dù bước vào cuộc chơi về trí thông minh nhân tạo muộn hơn những gã khổng lồ Google, Apple, Facebook và Amazon, nhưng lại trở thành người thắng cuộc trên toàn thế giới. Big Data tại Trung Quốc quan trọng như thế nào với sự phát triển trí thông minh nhân tạo? Big Data là tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp tới mức mà các công cụ ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không thể xử lý được. Big Data tại Trung Quốc đã trở thành một công cụ mang tính cách mạng đối với cách thức các doanh nghiệp nước này tiếp cận với khách hàng. Để phân tích và hiểu được các cơ sở dữ liệu lớn như Big Data, cần có các chương trình phân tích đặc biệt. Và trí thông minh nhân tạo chính là các chương trình có khả năng làm được điều đó, giúp cho các doanh nghiệp hiểu được người tiêu dùng thông qua các dữ liệu đã thu thập được. Các dữ liệu trên chủ yếu liên quan đến thói quen của người tiêu dùng. Họ tìm gì trên Internet, phương thức mua sắm của họ thế nào, họ phản ứng ra sao với một nhãn hàng hay một sản phẩm, vân vân.
đó quả là một mỏ vàng cho các doanh nghiệp muốn tìm hiểu về khách hàng. Tại Trung Quốc, dữ liệu của người tiêu dùng thường được thu thập trên các trang web của các hãng khổng lồ về công nghệ như Baidu, Alibaba và Tencent. Baidu là một công cụ tìm kiếm có nguồn dữ liệu quan trọng về công nghệ số tại Trung Quốc. Alibaba thì với các trang thương mại điện tử lại có dữ liệu về tài chính, phương thức tiêu dùng, địa chỉ khách hàng, v.v. Còn Tencent tập trung vào các mạng xã hội như WeChat, Weibo và trò chơi điện tử như League of Legends, Honor of Kings. Tuy nhiên, cho dù các doanh nghiệp khổng lồ này có trong tay rất nhiều dữ liệu, chưa chắc họ đã biết cách khai thác mỏ vàng đó.
Liệu trí thông minh nhân tạo Trung Quốc sẽ cất cánh từ các công ty khởi nghiệp hay không?
Chế tạo robot, xe hơi thông minh, hệ thống tự động hay đồ vật kết nối mạng chỉ có thể phát triển với trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, sản phẩm của các doanh nghiệp Trung Quốc phải dựa vào trí thông minh nhân tạo của IBM, Google hay Microsoft. Nhưng điều này sẽ sớm thay đổi. Nhờ các khoản đầu tư khổng lồ của chính phủ, nhiều công ty khởi nghiệp đã ra đời với mục tiêu phát triển trí thông minh nhân tạo riêng của Trung Quốc, hay chí ít cũng là để Trung Quốc không còn phải phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo của nước ngoài. Bắc Kinh thông báo khoản tiền đầu tư đến năm 2020 là 19,5 tỷ euro, nhưng con số này có thể tăng lên đến 55,11 tỷ euro.
Trí thông minh nhân tạo phát triển như thế nào ở Trung Quốc?
Công nghệ nhận diện hình ảnh của tập đoàn Baidu Trung Quốc được đánh giá là chính xác hơn của Google, 95,4% so với 95,2%. Các kỹ sư của Baidu cũng tự tin là trí thông minh nhân tạo của hãng sánh ngang được với Google. Thách thức cho các kỹ sư Baidu hiện là nhận diện giọng nói để có thể cạnh tranh được với Siri của Apple, Cortana của Microsoft và Google Now. Đối với ban lãnh đạo của Baidu, thành công của Google và các hãng khác của Mỹ là một thách thức, bởi vì Baidu vẫn đang bị thế giới gán cho cái tên là Google của Trung Quốc.
Công nghệ thu thập dữ liệu ở Trung Quốc phát triển đến đâu?
Mặc dù Trung Quốc chưa có các dữ liệu dồi dào như Google, Facebook hoặc Amazon, nhưng các hãng khổng lồ Baidu, Alibaba, Tencent đã phát triển và có ảnh hưởng rất lớn đối với ngành công nghệ số của Trung Quốc, nhất là Tencent, hãng sở hữu hầu hết các mạng xã hội ở nước này, trong đó có WeChat và Weibo. Với 800 triệu người dùng, với nhiều chức năng, từ nhắn tin đến thanh toán qua điện thoại, WeChat là một ứng dụng lý tưởng để thu thập các dữ liệu quý giá về cư dân mạng, như thói quen mua sắm, nơi mua sắm và sự trung thành với một nhãn hàng, v.v. Việc phân tích dữ liệu có thể giúp Tencent dự báo xu hướng mua sắm của khách hàng ở mức chi tiết mà các doanh nghiệp nước ngoài khó có thể làm được. Ví dụ, hai ứng dụng thanh toán di động WeChat và Alipay cung cấp dịch vụ giao món ăn, qua đó thu thập được thông tin về thói quen ăn uống của người Trung Quốc, giúp các doanh nghiệp giao hàng xác định được là nên chú trọng vào loại hình nhà hàng nào trên ứng dụng của họ, cũng như giờ giấc ăn uống của khách hàng để sắp xếp khung giờ làm việc cho nhân viên giao hàng thật hợp lý.
Trí thông minh nhân tạo của Trung Quốc có tiềm năng phát triển như thế nào?
Dữ liệu của người tiêu dùng Trung Quốc đặc biệt thu hút các đại tập đoàn hiện đang muốn phát triển trí thông minh nhân tạo. Trên thực tế, việc đa phần người dân Trung Quốc sử dụng phương thức thanh toán điện tử càng làm cho việc thu thập dữ liệu về tiêu dùng trong các siêu thị, cửa hiệu thời trang v.v. trở nên dễ dàng hơn, giúp doanh nghiệp hiểu hơn về đặc điểm của mỗi khách hàng và mỗi nhóm khách hàng để có đề xuất hấp dẫn người tiêu dùng. Nhờ vậy, trí thông minh nhân tạo của Trung Quốc có thể thúc đẩy người dân tiêu dùng nhiều hơn nữa.
RFI, Les Voix du Monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình RFI Việt ngữ. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hải quân và không quân Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung quy mô Vigilant Ace. Thủ tướng Anh và các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu khai mạc phiên họp mang tính quyết định về Brexit. Donald Trump tung đòn tấn công Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trong nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ vẫn gặp cản lực từ Nga và Trung Quốc trong cố gắng cô lập và trừng phạt Bắc Triều Tiên. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn là điểm nóng, được báo chí Pháp đặc biệt chú ý. Trên trang dư luận của Nhật báo Le Figaro có bài nhận định sau vụ Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa liên lục địa Hoa Sông 15 đạt độ cao trên 4.000 km có khả năng bắn tới bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ. Bài báo của tác giả Nicola Bavieres mang tiêu đề Bắc Triều Tiên trật tự hạt nhân mới. Bài báo nhận định sau vụ thử hạt nhân thứ 6 quả bom H hôm 3 tháng 9, vụ bắn tên lửa lần này cho thấy Bắc Triều Tiên đã thành công trong việc trở thành cường quốc hạt nhân và tên lửa đạn đạo, thách thức Hoa Kỳ và liên tiếp các trừng phạt quốc tế. Khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên còn được tăng thêm bằng lực lượng tấn công mạng hùng hậu với khoảng 6.000 hacker có nhiệm vụ bảo vệ các hệ thống hạ tầng cơ sở quân sự, tấn công các cơ sở của phương Tây và đánh cắp ngoại tệ về cho đất nước. Theo tác giả, chiến lược của Bắc Triều Tiên nhằm bảo đảm cho sự tồn vong của chế độ toàn trị độc đoán trước mọi tình huống, bởi chế độ Bình Nhưỡng đã biết rút ra bài học từ vụ sụp đổ của các chế độ độc tài ở Iraq của Saddam Hussein hay ở Libya của Gaddafi, tất cả chỉ vì họ đã từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Đến giờ, mục tiêu của Bắc Triều Tiên không còn là để làm giá mặc cả có được sự giúp đỡ tài chính hay lương thực, mà là để được thừa nhận là một cường quốc hạt nhân đầy đủ. Nhìn trong bối cảnh khu vực, tác giả nhận thấy cuộc chạy đua nguyên tử của Bình Nhưỡng không phải là không có tác động gì đến Bắc Kinh. Dường như Trung Quốc đang mất kiểm soát đối với người đồng minh cứng cổ này. Tuy nhiên, không có chuyện xem xét lại mối liên minh chiến lược. Trung Quốc không bao giờ muốn thay đổi chế độ Bình Nhưỡng, đang có tác dụng như tấm đệm chắn với Hàn Quốc cùng hàng trăm nghìn quân Mỹ đang lẩn trú tại đó. Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đang đánh lạc hướng chú ý vào tham vọng thôn tính trên Biển Đông của Bắc Kinh. Trong khi đó, Hoa Kỳ tỏ ra bất lực trong khu vực. Theo tác giả, vì tất cả những lý do đó mà Trung Quốc tỏ cho thấy mọi đòn đánh vào Bắc Triều Tiên sẽ có thể được coi như là tấn công vào chính lãnh thổ của Trung Quốc. Bài báo phân tích tiếp, trong cuộc khủng hoảng này Hoa Kỳ là kẻ thua lớn, cuộc khủng hoảng chỉ càng đẩy nhanh tốc độ sụp đổ vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ. Những màn đấu khẩu dọa đạt xì vả Kim Jong-un của Tổng thống Donald Trump chỉ càng cho thấy sự thiếu lựa chọn và không có chiến lược. Hiệu quả của trừng phạt kinh tế Bắc Triều Tiên giờ phụ thuộc vào Trung Quốc và phần nào đó là Nga. Tấn công quân sự phủ đầu bị loại trừ vì rất nhiều yếu tố nguy hiểm, theo tác giả bài viết. Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đang thúc đẩy sự xuất hiện của một bàn cờ quốc tế mới. Nó khẳng định trọng tâm thế giới đang được đẩy về hướng châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà nguy cơ xung đột lớn và nhất là các tranh chấp lãnh thổ và hiềm khích quá khứ vẫn còn đó. Nguy cơ chiến tranh giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ bắt nguồn từ sai lầm đánh giá. Nguy cơ này không thể bị loại trừ vì chế độ Bình Nhưỡng thu mình khép kín và vì những phản ứng khó lường của Donald Trump. Chiến lược răn đe của Hoa Kỳ không còn tin cậy nữa. Tất cả những yếu tố như vậy sẽ chỉ có thể mở ra hướng đẩy thế giới lại lao vào cuộc chạy đua vũ trang, nhất là trong lĩnh vực hạt nhân và không gian.
Tiếp tục với nhật báo Le Figaro, vẫn đề tài châu Á, tờ báo trở lại sự kiện Giáo hoàng Francisco tông du Miến Điện và Bangladesh qua bài viết Hậu trường cuộc gặp của Giáo hoàng Francisco với người Rohingya.
Phóng viên của Le Figaro có mặt trên chuyến chuyên cơ tối thứ Bảy vừa qua đưa Đức Giáo hoàng trở về Vatican sau chuyến thăm Miến Điện và Bangladesh. Trên máy bay, Giáo hoàng đã giải bày với báo chí về chuyện tránh nói đến từ Rohingya, về các cuộc gặp với giới tướng lĩnh và lãnh đạo Miến Điện, cuộc gặp đại diện người Rohingya tị nạn ở Bangladesh, về cuộc gặp với tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo quân đội đầy quyền lực của Miến Điện. Giáo hoàng cho biết đó là vì vị tướng này muốn nói chuyện với tôi, và tôi đã tiếp, tôi không bao giờ đóng cửa, chúng ta không hề mất gì khi nói chuyện, nhưng tôi không thương lượng gì về sự thật. Tôi chỉ muốn để ông ta hiểu rằng nếu trở lại con đường đã chọn trong thời kỳ cũ thì sẽ không thể tồn tại được. Về chuyện tránh nói đến từ Rohingya ở Miến Điện, Giáo hoàng giải thích. Điều quan trọng nhất trong chuyến đi này là thông điệp được đưa ra. Cần phải nói dần từng bước. Tôi hiểu nếu tôi phát biểu từ này trong diễn văn chính thức hay tôi đưa ra lời lên án công khai thì sẽ chỉ làm đối thoại bị cắt đứt. Bởi vậy mà ngài đã xa xôi đề cập đến các quyền công dân và điều đó đã cho phép ngài đi xa hơn trong các cuộc tiếp xúc riêng.
Nhìn sang nước Mỹ, các báo Pháp tiếp tục dành nhiều quan tâm đến hồ sơ nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ với diễn tiến mới, với việc Michael Flynn,
cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump bị truy tố vì tội khai man với FBI về những cuộc tiếp xúc với người Nga.
Nhật báo Le Monde nhận định, Flynn, người đang làm suy yếu Trump, và Flynn, mắt xích yếu của Nhà Trắng. Tờ báo cho thấy đến giờ chưa có chuyện thông đồng trực tiếp giữa ekip của Donald Trump với người Nga, nhưng cuộc điều tra đang tiến triển theo hướng tiếp cận gần hơn với chủ nhân Nhà Trắng, cho dù chính quyền Trump vẫn chống chế rằng việc buộc tội cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump chỉ liên quan đến cá nhân ông ta. Thế nhưng những lời khai báo của ông Flynn với cơ quan điều tra đang ngày càng gây bất lợi cho Tổng thống, trong bài viết có tiêu đề "Lời khai của Michael Flynn về Nga gánh nặng mới cho Trump", Lezico nhận xét. Từng là một trong những cộng sự ngay từ lúc ban đầu, thân cận nhất của Donald Trump, Michael Flynn giờ trở thành kẻ thù hàng đầu sau khi ông ta khai báo hôm thứ Sáu vừa qua về mối liên hệ giữa ekip của Trump với nước Nga. Những ngày tới đây, việc điều tra nhắm cụ thể vào viên cựu cố vấn này sẽ còn có thể phát lộ ra những chi tiết thú vị mới xung quanh nghi án này.
Trở về với thời sự của nước Pháp, các báo hôm nay quan tâm đặc biệt đến sự kiện bầu cử địa phương diễn ra ở đảo Corse với thắng lợi áp đảo ở vòng 1 của đảng có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa.
Le Figaro chạy cửa trang nhất, sóng thần của những người dân tộc chủ nghĩa tại Corse. Tờ báo đưa tin về kết quả bầu cử ở Corse với đầy lo ngại. Phe liên minh của Chủ tịch Nghị viện Corse mãn nhiệm Jean Simeoni thu được 45,36% phiếu ngay trong vòng đầu cuộc bầu cử cơ quan lập pháp địa phương này. Dư luận Pháp rất quan tâm đến kết quả bầu cử bởi đã có bài học nhãn tiền xảy ra ở Tây Ban Nha khi mà phe dân tộc chủ nghĩa giành quyền lãnh đạo xứ Catalonia. Người Pháp lo xa một ngày nào đó đảo Corse lại đòi tách ra khỏi nước Pháp. Xã luận báo Le Figaro lên giọng trấn an. Corse không phải là Catalonia, trên hòn đảo này độc lập không còn là vấn đề nghị sự nữa. Ở Bastia, Ajaccio hay Corse, những địa danh trên đảo Corse, trào lưu hiện thực đã thắng thế, những người có tư tưởng ly khai cuối cùng cũng đã hiểu họ không có phương tiện thực hiện tham vọng, khác với những người đồng chí của họ ở bên bán đảo Iberia. Tuy nhiên với đa số người dân đảo Corse, thách thức vẫn là làm sao thành công sống trong lòng nước Cộng hòa Pháp trong thời đại toàn cầu hóa mà không phải hy sinh tâm hồn văn hóa, cảnh quan của hòn đảo thần tiên của họ.
Về chủ đề bảo vệ môi trường, Nhật báo Kinh tế Lezico có bài phân tích mang tựa đề Ấn Độ đặt cược điên rồ vào xe hơi điện.
Lezico cho hay, đối mặt với tình trạng ô nhiễm đáng báo động, theo OMS, Ấn Độ có tới 6 thành phố bị xếp hạng ô nhiễm nhất thế giới. Chính phủ Ấn Độ ngay từ năm 2016 đã nhảy vào cuộc đánh cược điên rồ, thay thế toàn bộ các xe chạy dầu và xăng để đến năm 2030 Ấn Độ sẽ có 100% xe hơi chạy điện. Theo Lezico, đây là một tham vọng quá lớn và quá sức đối với đất nước này, chỉ có giá trị kích thích nảy nở các sáng kiến của các nhà chế tạo mà thôi. Hạ tầng cơ sở công nghiệp và công nghệ của Ấn Độ còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết, không thể nào đạt được mục tiêu lớn như vậy trong một quãng thời gian hơn một thập kỷ. Ưu tiên lớn của Ấn Độ hiện nay là vấn đề cải thiện hạ tầng cơ sở giao thông của đất nước và vấn đề dân số.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Pháp hỗ trợ nông sản Việt Nam trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý, Thanh Phương thực hiện tạp chí.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Cùng với Hoa Kỳ, châu Âu là một thị trường quan trọng đối với nông thủy sản của Việt Nam, nhưng hiện giờ các sản phẩm này còn gặp nhiều trở ngại do chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, và cũng do nhiều nông sản của Việt Nam chưa có chỉ dẫn địa lý để bảo đảm chất lượng và nguồn gốc của hàng hóa. Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hóa, tức là từ ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, hình ảnh để chỉ một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hóa được sản xuất từ đó. Chất lượng uy tín danh tiếng của hàng hóa là do nguồn gốc địa lý tạo nên, chẳng hạn như nước mắm Phú Quốc. Để hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này, vào năm 2015, cơ quan phát triển Pháp AFD đã ký thỏa thuận về dự án hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam do cơ quan này tài trợ. Cụ thể, dự án là nhằm hỗ trợ Việt Nam cải tiến hệ thống đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý trên cơ sở kinh nghiệm của châu Âu, đặc biệt là Pháp. Một trong những cơ quan của Việt Nam tham gia thực hiện dự án này là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, mà giám đốc là Tiến sĩ Đào Thế Anh. Trả lời RFI qua điện thoại từ Hà Nội, ông Đào Thế Anh cho biết thêm một số chi tiết về vấn đề này.
RFI
RFI Việt ngữ xin kính chào ông Đào Thế Anh. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Trước khi nói về dự án giúp nước Việt Nam trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý, thì xin ông có thể nhắc lại là hiện nay thì nông thủy sản ở Việt Nam xuất sang thị trường châu Âu thì còn gặp những trở ngại nào ạ?
Hiện nay thì là giữa châu Âu và Việt Nam đã có cái ký hiệp định thương mại tự do về các trao đổi hàng hóa, trong đó có hàng nông sản, tức là thuế xuất vào châu Âu là bằng không. Trong đó thì cũng đã có những cái thuận lợi như là châu Âu cũng thừa nhận các cái chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. Tuy vậy thì các cái mặt hàng nông sản Việt Nam thì vẫn đang còn khó trong cái việc xuất vào châu Âu, bởi vì là thứ nhất là về vấn đề an toàn thực phẩm và vấn đề chất lượng chưa đảm bảo. Hiện nay là các cái sản phẩm nông sản của Việt Nam như là hạt tiêu, hạt điều, một số sản phẩm trái cây cho các hộ nông dân nhỏ sản xuất, và chúng ta chưa kiểm soát được hết chất lượng về an toàn thực phẩm. Hai nữa là một số sản phẩm tươi như là trái cây hoặc là rau thì cần phải được chứng nhận Global Gap. Vấn đề khó khăn nữa là cũng liên quan là cái cự ly giữa Việt Nam và châu Âu là tương đối xa, chi phí vận chuyển và cái điều kiện vận chuyển để bảo quản lạnh tương đối đắt đỏ, vì thế nó cũng cản trở. Do vậy là các cái sản phẩm tiềm năng xuất khẩu vào châu Âu thì có lẽ là các cái sản phẩm bảo quản được, như các cái sản phẩm đóng gói thì có lẽ là nó phù hợp hơn.
Tuy nhiên theo chúng tôi nhận thấy thì dường như là thủy sản Việt Nam thì đang thâm nhập ngày càng nhiều vào thị trường châu Âu. Trong các siêu thị ở Pháp thì chúng ta thấy ngày càng nhiều tôm do Việt Nam sản xuất.
Thủy sản thì chúng ta đã dần dần xuất khẩu sang châu Âu khi mà Mỹ giảm cái nhập khẩu của Việt Nam, thì nó nghĩ đã xuất khẩu sang châu Âu cái cá tra và tôm. Đây là những cái mặt hàng rất là tiềm năng, và hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta cũng đang tiến hành nâng cấp cái quản lý về chứng nhận Global Gap cho một số sản phẩm cá tra, rồi kiểm soát an toàn thực phẩm để đáp ứng cái yêu cầu của thị trường châu Âu. Khu vực tư nhân, các doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam là rất tích cực trong cái vấn đề này để đa dạng các cái thị trường. Tôi nghĩ đây là một cái hướng rất là tiềm năng.
Tuy nhiên riêng về mặt hàng gạo thì mặc dù Việt Nam là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng vì sao thì cho tới nay ở các thị trường châu Âu nói chung và Pháp nói riêng thì ta chỉ thấy toàn là gạo của Thái Lan và Campuchia mà ít thấy gạo của Việt Nam à?
Riêng về đối với sản phẩm gạo thì rõ ràng là Thái Lan đã bán ở châu Âu từ lâu rồi, còn mới gần đây là Campuchia. Thì Campuchia lựa chọn một cái chiến lược phát triển sản phẩm có chất lượng, đặc biệt là gạo hữu cơ bio và được quản lý chất lượng rất chặt chẽ, tức là hiện nay gạo của Việt Nam rõ ràng là vẫn theo cái chiến lược là sản xuất gạo giá rẻ và khối lượng nhiều và rất là khó kiểm soát về chất lượng, do đó là chất lượng hiện nay là rõ ràng là số kém gạo của Campuchia được quản lý về an toàn thực phẩm chưa đảm bảo. Để thay đổi được cái vấn đề này thì cần mất một cái thời gian dài. Tôi nghĩ là còn có một cái chiến lược marketing lâu dài. Hiện nay chính phủ Việt Nam cũng đã bắt đầu chương trình gọi là xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam. Tuy vậy là đạt được cái mức chất lượng xuất khẩu vào châu Âu là cũng còn khó khăn. Thì gạo Việt Nam thì nó làm quá nhiều giống, vì thế là đưa vào thương mại là nó bị trộn lẫn giữa các giống, và hàng cái tỷ lệ gạo nó không đồng đều. Hai nữa là vẫn còn sử dụng khá nhiều hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa chất, ảnh hưởng đến cái chất lượng gạo.
Như vậy theo ông thì đối với các nông sản của Việt Nam xuất sang thị trường châu Âu thì chỉ dẫn địa lý nó có cái tầm quan trọng như thế nào ạ?
Việt Nam là một cái nước mà có rất là đa dạng các nông sản ở địa phương. Tuy vậy thì hầu hết các nông sản của chúng ta cho đến hiện nay là chúng ta bán ở thị trường trong nước, hầu như là không sử dụng bao bì và nhãn mác. Vì thế khi ra đến thị trường thì sản phẩm tốt và sản phẩm xấu nó bị trộn lẫn lung tung cả. Vì thế là muốn tăng cường xuất khẩu thì sử dụng nhãn mác, bao bì là một vấn đề rất quan trọng. Và hai nữa là chỉ dẫn địa lý Việt Nam có những cái sản phẩm rất là tốt, như là nước mắm Phú Quốc, sản phẩm chỉ dẫn địa lý đầu tiên của Việt Nam hiện nay đã có mặt ở rất nhiều trong siêu thị của châu Âu, đặc biệt là Pháp. Bây giờ Việt Nam đã bảo hộ được 50 sản phẩm chỉ dẫn địa lý rồi, trong đó có các loại trái cây như là thanh long, vải thiều, cam vân vân, rồi các loại như hạt tiêu, cà phê, trà, rồi rất nhiều cái sản phẩm khác. Nhưng vấn đề là nông dân Việt Nam hiện nay là tập trung rất nhiều vào khâu sản xuất, trong khi cái khâu sau thu hoạch làm marketing đang còn kém và kỹ năng kém, và cần phải thu hút thêm các doanh nghiệp hợp tác với nông dân làm cái khâu sau thu hoạch, đóng gói, bao bì và marketing. Cái vai trò của bảo hộ sở hữu trí tuệ là cực kỳ quan trọng để cho cái sản phẩm Việt Nam có thể đứng vững được trên thị trường của thế giới.
về dự án chỉ dẫn địa lý do cơ quan AFD của Pháp tài trợ thì nó được thực hiện như thế nào cho các mặt hàng nông sản nào và tại những địa phương nào của Việt Nam ạ?
Dự án này thì đã tiến hành từ năm 2014 và có lẽ là sẽ kéo dài đến năm 2019. Và cái dự án này thì nó là hỗ trợ cho các cái sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, và cụ thể là tiến hành hai tỉnh là tỉnh Quảng Trị và tỉnh Bình Phước, hai cái tỉnh mà có nhiều cái sản phẩm tiềm năng, và chọn hai cái sản phẩm chính để thử nghiệm là hạt tiêu và hạt điều của hai tỉnh này. Và hai sản phẩm này thì đã tiến tới là bảo hộ chỉ dẫn địa lý và đang hoàn thiện cái hệ thống hiệp hội để quản lý chất lượng của các cái sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, tăng cường cái năng lực cạnh tranh để có thể xuất khẩu được vào châu Âu trong thời gian tới. Nông dân thì là tập hợp thành các hợp tác xã để quản lý khâu sản xuất. Bên cạnh đó thì cái liên hiệp hợp tác xã và hiệp hội này là có cả sự tham gia của các cái doanh nghiệp chế biến và đóng gói bao bì và sử dụng cái nhãn hiệu chung, thì họ họp thành một cái hiệp hội và đưa ra những cái chiến lược chung để quản lý chất lượng. Theo cái kinh nghiệm của hạt tiêu của Công Phốt của Campuchia đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và họ xuất khá nhiều sang châu Âu cũng như là bán cho khách du lịch ở địa phương. Nông dân là người sản xuất cũng thành lập thành các hợp tác xã, và lại là các cái doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn là làm khâu sau thu hoạch, đóng bao bì rồi marketing, và có rất nhiều doanh nghiệp từ Pháp sang, thì trình độ họ làm marketing được chuyên nghiệp hơn, vì thế sản phẩm bán rất tốt. Hiện nay hai tỉnh Bình Phước và Quảng Trị cũng đang thu hút các cái doanh nghiệp vào để cùng với nông dân là làm khâu marketing, làm cái bao bì, thiết kế bao bì nó đẹp hơn, bắt mắt hơn, rồi có dán logo. Hiện nay là ở Việt Nam là có 50 cái sản phẩm chỉ dẫn địa lý rồi, nhưng mà người dân vẫn chưa biết cách sử dụng cái bao bì và dán logo của chỉ dẫn địa lý để tăng được cái giá trị.
Vâng, thế thì trong cái dự án đó, cơ quan AFD của Pháp đóng vai trò như thế nào? Cụ thể là họ hỗ trợ qua những hình thức gì ạ?
Thì họ có những cái hoạt động, là thứ nhất là hỗ trợ về mặt chính sách cho Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ để cải thiện cái chính sách về quản lý chỉ dẫn địa lý. Thứ hai nữa là họ hỗ trợ vào tăng cường năng lực, chủ yếu tập trung vào phần tổ chức quản lý cái quy trình sản xuất và quản lý cái chỉ dẫn địa lý, rồi quản lý cái việc dán nhãn, rồi thiết kế bao bì, rồi thúc đẩy cái hợp tác, đặc biệt là việc thành lập cái liên hiệp hợp tác xã hay là hiệp hội để làm marketing, chứng nhận về an toàn thực phẩm, rồi quản lý chất lượng để cho cái sản phẩm nó đảm bảo không bị trà trộn lẫn hàng giả. Và bên cạnh đó thì cũng có cái trao đổi ở cấp vùng với các nước khác như là Thái Lan hoặc là Campuchia, và đào tạo cho cán bộ Việt Nam để nâng cao hiểu biết về chỉ dẫn địa lý, cũng như là cán bộ ở cấp trung ương cũng như là cấp địa phương các tỉnh và lãnh đạo các cái hiệp hội nông dân hiểu biết về vấn đề chỉ dẫn địa lý và quản lý tốt cái sản phẩm chỉ dẫn địa lý.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Đào Thế Anh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của RFI qua chủ đề "Còn quá ít cơ hội cho các đại diện Á Phi ở Cúp bóng đá thế giới 2018".
Tạp chí thể thao.
Hơn 6 tháng trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chiều ngày 1 tháng 12 vừa qua tại Điện Kremlin, Moscow đã diễn ra lễ rút thăm chia bảng đấu cho Cúp bóng đá thế giới lần thứ 21 sẽ diễn ra trên đất Nga từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018. Buổi lễ diễn ra long trọng với sự góp mặt của Tổng thống Vladimir Putin và nhiều gương mặt huyền thoại của làng bóng tròn thế giới, cùng đầy đủ các quan chức bóng đá, huấn luyện viên của 32 đại diện sẽ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Được phân chia vào các bảng từ A đến H, 32 đội bóng tiêu biểu của 4 châu lục đã biết được đối thủ của mình ở vòng đấu đầu tiên trong World Cup 2018. Ngoại trừ khu vực châu Âu, có tới 14 đại diện còn lại các đội bóng cùng châu lục không phải đối mặt nhau ở vòng bảng. Các đội bóng lớn đều có thể thỏa mãn với kết quả bốc thăm vì họ đều nhìn thấy cơ hội đi tiếp và ngay từ bây giờ đã có thể tính toán được những bước đi cho vòng sau. Những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới chiếm đa phần vẫn luôn là các đội châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp hay Nam Mỹ thì có Brazil, Argentina. Vậy còn lại không ít các đội bóng mà bề dày thành tích không cao bằng các chưa hẳn đã cao như ở châu Á, châu Phi, thì có thể nhìn thấy cơ hội nào ở sân chơi thế giới trên đất Nga năm tới. Chương trình thể thao hôm nay trở lại sự kiện này với sự tham gia của nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội. xin chào ông Trần Tiến Đức. Như vậy là 32 đại diện đến dự vòng chung kết của bóng đá thế giới 2018 ở Nga đã biết được các đối thủ của mình ở vòng đấu bảng. Quan sát đầu tiên có thể thấy được đó là kết quả phân chia bảng đấu cho thấy khá đồng đều, không có bảng nào gọi là bảng tử thần. Ông có chung nhận định này không ạ?
Do cách thức tổ chức bốc thăm năm nay thì nó đã tạo ra cái chuyện khó có những bảng tử thần. Trước hết là vì người ta sắp xếp cứ lần lượt thứ tự theo 4 nhóm, theo cái bảng xếp hạng của FIFA vào tháng 10 năm 2017. Cho nên lần lượt là 8 đội hàng đầu vì là nước chủ nhà, nước Nga nhập vào nhóm đầu. Sau đó lần lượt đến những cái đội yếu hơn thì vào nhóm 2, xong đến nhóm 3 và nhóm 4. Để chúng ta đều thấy rằng như vậy là các cái đội của châu Á rồi là một số đội khác thì đều thuộc vào nhóm 4. Thì tôi thấy là đúng là không có một cái bảng nào là gây cấn cả. Bởi vì thật ra là mỗi bảng thì đều có khoảng độ 1-2 đội mạnh, còn lại là hai đội yếu hơn rõ ràng. Thí dụ như là bảng A là bảng đội chủ nhà thì đội có thành tích tốt của cái kỳ World Cup năm 2014 là Uruguay thì đứng cùng với Nga, Nga chủ nhà. Thế còn lại hai đội là Saudi Arabia và Ai Cập ấy, là những cái đội có tên tuổi ở trong khu vực châu Á hoặc châu Phi, nhưng không phải là những đội có những cái cầu thủ thật là xuất sắc hoặc là thành tích của những cái năm gần đây là có gì là đột biến.
Ưu thế như vậy được đặt vào các đội bóng có bề dày thành tích và truyền thống có nhiều danh thủ lớn. Vậy các đội bóng châu Á lần này xuất hiện với 5 đại diện, ông có thấy cơ hội nào cho bóng đá châu Á?
Trong số các đội châu Á, tôi nghĩ rằng Iran là một cái đội tương đối là khá nhất. Họ qua được vòng bảng với một cái thành tích rất là khá. Xếp thứ hai là Ả Rập Xê Út. Nhưng mà ở những đội đó thì tôi nghĩ rằng đẳng cấp so với lại bóng đá châu Âu thì chắc là cũng khó. Cho nên là họ sẽ phải là tranh chấp cái vị trí làm sao không bị bét bảng. Đấy là cái điều mà rất dễ xảy ra. Như chúng ta thấy ở cái giải năm 2014, đội Nhật Bản là một đội đá rất hay ở châu Á, nhưng mà vào với gặp các cái đội của châu Âu và châu Mỹ thì họ đều bị thủng lưới từ 2 đến 3 bảng. Điều đó chứng tỏ rằng là bóng đá của châu Á mặc dù có rất nhiều cố gắng đi lên thì cũng khó có thể là mà đạt được những cái vị trí cao ở giải lần này. Chúng ta chỉ hy vọng rằng qua những cái cuộc cọ sát ở đỉnh cao này thì bóng đá châu Á là sẽ rút ra những bảng cần thiết, và tôi nghĩ rằng ở mỗi bảng thì đều cố gắng để mà vươn lên, không phải vị trí cuối bảng. Như tôi lấy ví dụ như là ở bảng H thì Nhật Bản sẽ phải cạnh tranh với Colombia, với Senegal và Ba Lan. Thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là với Ba Lan và Colombia thì Nhật Bản khó có thể mà thi đấu một cách song phẳng được. Tôi xin nói thẳng như thế. Nhưng mà đá với Senegal chẳng hạn, Senegal là nước châu Phi, nhưng mà Senegal thì cũng rất nhiều cầu thủ chinh chiến ở châu Âu. Ở Nhật Bản cũng có những đấu thủ chinh chiến ở châu Âu, nhưng nòng cốt của đội hình vẫn là những đấu thủ đá giải trong nước. Và như vậy thì để có được vị trí thứ ba cũng là một việc không đơn giản. Hàn Quốc sẽ phải thi đấu với lại Thụy Điển, với lại Mexico, với Đức, thì đấy cũng không phải là cái bảng dễ. Bởi vì những cái đội này, ngay cả Thụy Điển và bằng Webber, nhưng họ đã loại được Ý. Đội Ý là một đội rất mạnh. Còn Australia, như chúng ta đã thấy là bảng cùng với lại Pháp, Peru và Đan Mạch. Tôi nghĩ rằng là xem ra thì Đan Mạch và Peru vẫn mạnh hơn Australia, bởi vì Australia cũng lại vừa phải thay huấn luyện viên, và ở Australia thì những cái cầu thủ có tiếng từng đá ở giải ngoại hạng Anh thì bây giờ cũng đã nghỉ hết rồi.
Yeah.
Bây giờ còn mỗi Tim Cahill, và vừa rồi cũng nhờ Tim Cahill mà mới thắng được, mới lọt được vào cái vòng trong này. Cho nên tôi nghĩ rằng cũng khó lắm, không đơn giản đâu.
Ngoài châu Á, các đại diện châu Phi cũng bị xếp ở chiếu dưới. Nhưng thực tế, trong những kỳ World Cup trước thì như ta vẫn thấy các đội bóng châu Phi không được đánh giá cao. Khi bước vào giải đấu, họ bỗng chơi bùng nổ và tạo nên những bất ngờ lớn của giải. World Cup 2018 có nhìn thấy bóng dáng chú ngựa ô nào của lục địa đen không?
Tôi thì tôi không thấy rằng năm nay đội châu Phi nào có thể là một con ngựa lớn lắm, mà như là Cameroon năm 1990 chẳng hạn, hay là 94 chẳng hạn. Bởi vì lúc bây giờ là có những cái cầu thủ rất là xuất sắc, hay như của Ghana hay của Nigeria năm trước, thì bây giờ là một lớp cầu thủ trẻ mới lên. Nếu tôi đặt hy vọng thì đặt hy vọng là Nigeria có thể sẽ tạo nên một sự bất ngờ. Tất nhiên là tạo một khó khăn rất lớn
cho những cái đội bóng cùng bảng và những đội khác của châu Phi, tôi nghĩ rằng cũng là có thể tạo khó khăn rất lớn cho những đội cùng bảng, nhưng mà khó có thể làm nên bất ngờ. Giống như cái giải năm 2014 thì Algeria đã tạo nên bất ngờ, làm cho các đội cũng phải là chất vấn lắm mới thắng được. Thì năm nay có thể cũng sẽ là có hiện tượng như vậy, nhưng mà để họ có thể tạo nên một cái bất ngờ đột xuất thì không có. Nhưng mà bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ, cho nên là qua những, chúng ta phải bắt đầu ít nhất qua trận đầu thì hoặc là một cái loạt những cái trận sắp tới người ta đã kiểm tra, chúng ta mới thấy được cái lối chơi của họ và cái đội hình ổn định của họ như thế nào.
Theo như phân tích nhận định của ông thì vòng bảng tại Nga năm tới gần như đã được an bài cho các đội bóng lớn mà chủ yếu đến từ châu Âu và Nam Mỹ. Như vậy liệu cuộc cạnh tranh ở vòng đấu bảng có kém đi sự hấp dẫn và tính bất ngờ vốn có của bóng đá không ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng là dù ta nói rằng có những đội có nhiều khả năng hoặc nhiều cơ hội hơn hoặc là được đánh giá cao hơn, nhưng mà là khi mọi người đã vào cái vòng này thì người ta sẽ đá hết sức. Bởi vì nó là vòng bảng chỉ có mấy trận thôi, người ta có thể dồn hết sức người ta đá. Và đá để chứng tỏ là tôi là cũng xứng đáng được trong số 32 đội đi vào vòng chung kết chứ không phải là ăn may. Nhưng mà đường dài mới biết ngờ hay. Thế là càng đá thì bắt đầu càng phải thấy được đội anh ở vị thế như thế nào, cầu thủ của anh như thế nào, và đặc biệt toàn bộ cái chiến lược của một cái giai đoạn đầu rất là quan trọng. Như tôi đã nói chẳng hạn như là giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, liệu họ có bung hết sức để mà bằng mọi giá để mà giành được chiến thắng, để mà thậm chí là có thể dẫn đến những cái sự sứt mẻ trong đội hình, để những cái vòng sau thì cuối cùng anh lại những đội yếu hơn, mà khi anh đội hình không được đầy đủ rồi thì có thể người ta anh sẽ mất điểm. Cho nên là cái tính toán, cái chiến lược của các đội là đều rất quan trọng.
Xin cảm ơn nhà bình luận Trần Tiến Đức.
Cảm ơn anh Vũ và xin cảm ơn các thính giả của RFV đã quan tâm chú ý lắng nghe.
Xin nhắc lại là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 sẽ mở đầu bằng trận giữa chủ nhà Nga và đội tuyển Ả Rập Xê Út diễn ra vào ngày 14 tháng 6. Chung kết sẽ được tổ chức ngày 15 tháng 7. Các trận đấu ở World Cup 2018 sẽ diễn ra ở 11 sân vận động trên khắp nước Nga.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Trước khi khép lại chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hải quân và không quân Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung quy mô Vigilant Ace. Thủ tướng Anh và các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu khai mạc phiên họp mang tính quyết định về Brexit tại Bruxelles. Donald Trump tung đòn tấn công Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trong nghi án Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ vẫn gặp cản lực từ Nga và Trung Quốc trong cố gắng cô lập và trừng phạt Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo và sau nữa là mời quý thính giả nghe lại các tạp chí kinh tế của RFI nói về tình trạng nghèo đói và biến đổi khí hậu. Tạp chí đã phát lần đầu vào tháng 12/2015. Cũng như là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của RFI ngày mai sẽ được phát lại. Xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.